chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, đến thị trấn Phương Xe, chị Côi được ông chủ Lưu chọn làm thuê cho ông ta. Chị nằng nặc đòi ông phải nhận cả toại để chị em được gần nhau. Họ ở chung nhà trọ cùng hai người Việt tên là Hội và Loan. Những ngày cuối năm, biến cố liên tiếp xảy ra với họ. Hội bị cảnh sát bắt vì dính líu đến vận chuyển ma túy thuê cho ông chủ Lưu. Chị Côi và Loan rủ nhau đi gửi tiền qua dịch vụ về nhà. Loan bỗng bị mất tích một cách bí ẩn. Trong chuyến xe về Việt Nam ăn Tết, gần đến biên giới, chị Côi, Toại cùng nhiều lao động khác đã bị công an bản địa bắt. Tiền bạc, giấy tờ bị thu giữ. Chị Côi bị đưa đi chỗ khác. Vừa được thả ra đến bìa rừng, Toại và hai lao động Việt Nam lại bị một toán lục lâm thảo khấu cướp sạch mọi thứ còn lại và bị đánh đập. Toại tay trắng trở về. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 5 tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thăng Sắc trong buổi đọc truyện hôm nay. Hội xoa bàn tay còn dính sơn vào nhau, nhìn tôi vẻ láo lỉnh. Ông chủ Lưu ấy à? Chưa hết đâu. Gì nữa? Giàu có thế mà còn quỵt tiền của mấy người lau dọn. Bằng cách nào ư? Ông ta cứ nhận cho họ vào làm mấy hôm, gọi là thử việc. Đã là thử việc thì mấy người này bỏ sức ra làm cật lực. Cuối cùng, ông chủ bảo họ làm không đạt, không tuyển nữa. Thế là nhà cửa kho bãi thì sạch sẽ, mà không mất tiền công. Quả nhiên, Hội là anh chàng danh ma biết nhiều chuyện. Thật không ngờ, mới buổi chiều Hội chỉ cho tôi chỗ trốn công an, thì ngay buổi tối Hội bị công an bắt. Lúc ấy, Hội ngồi ở đám tá là, ôm trong lòng cái ba lô da màu đen, dáng chừng chuẩn bị đi đâu. Bọn chơi bài đang la hét hào hứng, mặt anh nào cũng phấn khích như là đĩa tiền u trước mặt sẽ là của mình. Đúng lúc đám bạc ầm ĩ nhất thì một tốp công an ập vào. Nhanh như cắt, Hội ôm cái ba lô chạy vụt ra ngoài. Tôi chưa thấy anh nhanh như thế bao giờ. Chắc anh sẽ chạy thoát lên cái mái nhà kho vừa chỉ cho tôi lúc chiều. Nhưng mới thoát được ra đến cửa, anh đã bị hai người công an tóm lại. Một anh giằng lấy chiếc ba lô da màu đen, một anh rút chiếc còng số 8 bên hông tra vào tay Hội, nghe tiếng tách. Hội rụng đầu xuống, người mềm nhũn như một cái xác không hồn. Chúng tôi, người thì bỏ chạy, người đứng trơ mắt ra nhìn, hoàn toàn không kịp phản ứng. Thật lạ là, công an không giữ ai, chỉ đuổi bắt mình Hội. Họ lấy còng số 8 khóa tay Hội, đẩy anh ta vào đằng sau một chiếc xe cảnh sát sơn màu xanh và trắng. Có tấm ngăn bằng kim loại giữa băng trước và băng sau. Chiếc xe lao vút ra khỏi đám đông với đèn hiệu màu đỏ nhấp nháy cùng tiếng còi hụ liên hồi. Toang rồi Hội ơi! Có ai đó nói to lên như thế. Cả nhà trọ ngay lập tức túm lại bàn tán. Một anh đứng tuổi đã làm cho ông chủ Lưu từ nhiều năm giải thích. Mặc quân phục màu đen, không phải biên phòng mà là công an hình sự. Nó bắt thằng Hội vì dính đến ma túy, chứ không bắt lao động bất hợp pháp tụi mình. Anh này kéo chúng tôi lại gần, hạ giọng nhỏ xuống nhưng vẫn đủ để tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Thằng Hội chuyên tiêu thụ ma túy cho ông chủ Lưu. Lâu rồi, trông nó hiền lành thế mà gớm lắm. Mọi người không biết đấy thôi. Căn phòng trọ vốn bé tí bỗng trở nên trống trải khi tôi trở về. Vắng Hội, tôi thấy trống trĩnh nên lững thững sang chị Côi. Cánh cửa vẫn hé mở. Ở bên trong, chị Côi và cái Loan đang nằm dài trên giường. Chị Côi lùi xích vào cho tôi ngồi ghé. Hóa ra thằng Hội chuyên buôn ma túy cho ông chủ Lưu. Chị nói. Làm sao chị biết? Chị Côi nhìn sang Loan. Loan ngồi nhòm dậy nói với tôi. Hội nói cho mình biết từ lâu rồi. Ông chủ Lưu khiến nó mang đá từ đây về Móng Cái. Lại mang hàng trắng từ Móng Cái sang. Nó bảo ông chủ Lưu vừa chơi ma túy, vừa buôn ma túy. Nó rủ mình, bảo một chuyến bằng cả năm đi phun sơn. nhưng mình sợ. Đến bây giờ vẫn sợ.
Tôi nhớ đến những câu hỏi ông chủ Lưu đã hỏi khi nhận tôi vào làm việc. Hóa ra, ông cũng đã thăm dò, có ý gài tôi làm công việc như đã giao cho hội. Vài hôm sau ngày hội bị bắt, tôi vẫn thấy ông điềm nhiên ra vào trông coi công việc, không có dấu hiệu gì khác thường. Tôi kín đáo nhìn mặt ông. Quả nhiên, thấy môi ông thâm như môi người chơi ma túy. Là nói so sánh thế, vì tôi nhớ đến câu, thôi thôi tôi biết anh rồi, anh chơi thuốc phiện cái môi thâm gì, chứ thực ra tôi đã biết môi người chơi ma túy nó thâm thế nào đâu. Ông chủ Lưu ngoảnh lại nhìn tôi một cái, rồi bỏ đi ra. Khi qua cổng phân xưởng thấp tè mà ông vẫn không cần cúi xuống. Thời gian hơn 9 tháng qua đi nhanh, thoáng cái đã đến mùa đông. Mùa đông ở phương xe không rét khốc liệt như tôi tưởng. Những ngày giáp Tết, rét dịu với một chút sương ấm nhẹ vương, giống như những ngày xuân ở quê tôi. Lịch năm mới màu đỏ thép vàng, phong bao lì xì màu đỏ đã bày bán bên cạnh những sạp bưởi và Phật thủ vàng rực và thơm nức. Chị Côi bồn chồn nhìn cảnh mọi người mua bán ngày chợ Tết. Tôi hỏi, chị nhớ nhà lắm à? Nhớ con. Nhà ấy chị không nhớ. Đã có lần tôi đến nhà chị, một cái nhà lợp mái lá hiếm hoi còn sót lại. Thằng con chị trông sáng sủa giống mẹ, đứng dựa vào gốc cau trước sân đất. Chân nó cũng đi đất, tay cầm một chùm quả dâu da xoan vẫn còn xanh. Khi chị Côi từ trong bếp chui ra đón tôi, thì có tiếng quát. Thằng Kim, không vào bóp chỗ mày, đang kêu đau kia kìa. Người nằm chết đấy còn đú đờn với ai ở ngoài. Đó là tiếng đay nghiến của bà mẹ chồng. Chị Côi vuốt mái tóc dày cho gọn lại, gượng gạo cười. Trông chị như người đàn bà khác hẳn với chị Côi đang cùng tôi đi làm thuê. Lúc ấy, mắt chị nhìn lãng đãng giữa vô cảm với u buồn. Tôi đã đứng với chị một lúc rồi bỏ về. Cái Loan bảo làm hết tuần này mình được nghỉ, có thể về Tết rồi, tôi nói. Trông mặt chị Côi tươi hẳn lên. Hôm ông chủ Lưu phát tiền lương và tiền thưởng trước Tết, ông dặn đi dặn lại mọi người, về Tết xong mau chóng trở lại. Chị Côi đút nắm nhân dân tệ màu tím hồng vào túi áo ngực. Một bên ngực chị vồng hẳn lên. Chị bảo tôi, chiều nay chị đi gửi tiền về, chú có đi không? Về đến nơi rồi còn gửi làm gì? Gửi cho chắc chắn chú ạ. Ai người ta cũng gửi. Không cần, em đem theo người được. Có bao nhiêu đâu. Buổi chiều chị Côi đi gửi tiền. Việc chuyển tiền về nhà cũng dễ vì có mấy người Việt chuyên làm dịch vụ này. Chị rủ cái Loan cùng đi. Nó muốn mua ít quà Tết. Nó nhí nhảnh, vui như con sáo đang nhảy nhót theo chị. Một mình ở nhà, tôi khép cửa rồi đem hết tiền tích cóp ra chia làm hai. Một phần lớn gói lại, xếp kín đáo vào đáy ba lô. Còn lại, đút túi quần để cần thì tiêu trên đường. Xong việc, ngồi vẩn vơ mãi mới thấy chị Côi về. Sao chị về một mình? Cái Loan đâu? Tôi hỏi. Chị tưởng cô ấy về rồi. Nó không đi cùng với chị. Hai chị em vào cửa hàng quần áo đông người. Quay ra không thấy nó nữa. Tìm quanh quần không thấy thì chị về. Loan bảo muốn mua một cái vé mốt mới. Tuy ở phương xe, an ninh khá tốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra mấy vụ cướp giật. Anh chị em Việt Nam vẫn dặn nhau không nên ra ngoài quá muộn. Vì thế nên chúng tôi rất lo lắng khi Loan vắng mặt một cách bất thường. Chị Côi lấy điện thoại ra gọi, chuông reo ngay trong phòng. Hóa ra Loan bỏ điện thoại ở nhà. Ngồi không yên, chúng tôi lồng ra khu buôn bán, sộc vào từng cửa hàng bán váy để hỏi. Thất vọng quay về, tôi đem những thắc mắc của mình ra nói với chị Côi. Nó có thể đi đâu được chứ? Cả khu chợ và những dãy phố lân cận rất đông người. Nếu bị cướp hay bị tai nạn thì công an người ta biết ngay. Hay là nó bỏ xưởng ông Lưu sang xưởng khác làm trong dịp Tết để lấy tiền gấp đôi? Chị Côi hỏi lại ngay. Nếu thế, việc gì nó lại bỏ điện thoại ở nhà, không mang quần áo đi? Tôi nhìn sang giường Loan, mọi thứ vẫn nguyên. Chiếc điện thoại nằm im trên mặt gối. Cái túi có khóa vẫn treo ở đầu giường. Tôi đoán Loan cất tiền trong cái túi ấy. Vậy thì Loan bỏ đi đâu? Có khi nào nó bị công an bắt không? Không thể. Ở ngoài đường, hai chị em toàn nói với nhau bằng tiếng Trung. Hỏi thế là vì đã có nhiều chị em đi chợ cứ bô bô phát sóng tiếng Việt nên bị công an nghi ngờ, đuổi bắt như đuổi cướp. Tôi lại hỏi. Hay là bị bắt cóc? Không biết. Nếu thế thật thì khủng khiếp quá. Tôi dùng mình nghĩ ngay đến những cô gái bị bắt ép đi làm gái bán dâm ở khu Pò Chài xám ngoét và nhơ nhớp. Những nụ cười đờ đẫn, những bộ ngực hở hang và cặp đùi mời chào hiện ra trước mắt. Tôi hỏi. Bây giờ mình đi báo công an có được không? Chú có dở hơi không đấy? Chị Côi lập tức gạt đi. Bây giờ mà lên công an thì người ta tóm mình trước. Cái Loan bỗng dưng lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống xô bồ ở phương xe, không để lại bất kỳ một dấu tích gì. Tôi và chị Côi tranh thủ đi các xưởng chung quanh dò hỏi, không còn lòng dạ nào chuẩn bị về Tết. Chị Côi tìm trong máy điện thoại của Loan, số điện thoại của bố mẹ nó, gọi hỏi thăm xem Loan đã về chưa mà không dám nói rõ câu chuyện. Mãi đến lúc này, qua cuộc gọi, tôi mới biết Loan quê ở Hải Dương. Thường ngày tôi không chú ý tới nó, mà nay hình ảnh Loan bỗng hiện lên rõ nét trong tâm trí. Tôi bảo chị Côi, cái Loan mặc áo dài chắc là đẹp lắm. Chị Côi ngạc nhiên quay hỏi, sao bất ngờ chú lại nói thế? Là em nhớ dáng nó cao thanh thoát. Dáng ấy mà diện áo dài thì đẹp, chẳng khác gì mấy đứa con gái sinh viên lớp em. Đến ngày về, chúng tôi cực kỳ bối rối, không biết xử lý đám đồ đạc và số tiền của Loan như thế nào. Chị Côi bảo, mình gói hết vào, đem gửi ông chủ Lưu. Nếu nó quay lại, thì nó có cái dùng ngay. Không được, tôi gạt đi. Chị gửi ông chủ Lưu quần áo của nó thôi. Tiền của nó, chị nên cầm về. Tìm cách đưa cho bố mẹ nó. Thế cũng được. Chị Côi nói, nhanh nhẹn đếm tiền và xếp cẩn thận vào túi du lịch của mình. Khi gói đồ cho cái Loan, chị Côi giơ cao lên cho tôi xem một cái ví màu nâu rất đẹp, hiệu Louis Vuitton. Tất nhiên là hàng nhái. Tôi hỏi, đẹp, nhưng sao Loan lại dùng ví con trai? Chú chẳng biết gì. Loan nói với chị là nó mua tặng bạn trai nó. Người đưa ra bãi xe, giao chúng tôi cho anh lái dẫn đường, không ai khác, lại vẫn là A Tư. A Tư nói, cung chúc tân xuân, cung chúc tân xuân. Khi quay lại thì cứ đi theo anh tài xế này, tin tưởng, không sợ bị bắt. Chị Côi nhăn mặt khó chịu khi được chúc Tết theo cái kiểu liên tục bị vỗ vai. Nhìn chị Côi nhăn mặt đẹp khêu gợi, nên A Tư lại càng há mồm cười, hở cái răng vàng. Anh lái xe đàng hoàng lùa gần 30 người với những túi xách nặng lên chiếc xe ca màu đỏ. 30 người làm thuê bất hợp pháp mà anh ta làm như chở toàn dân du lịch. Chuyến xe về vui vẻ hơn chuyến xe đi trước đây. Người ta quên nỗi mệt nhọc đường dài, cười nói tưng bừng như đang thăm viếng chúc tụng nhau ngày Tết. Tôi ngồi xít bên chị Côi, để chị ngủ, dựa vào tôi. Còn tôi bấm máy, nhắn tin cho Thơm. Tôi thích thú nghĩ đến lúc gặp lại nó. Đưa nó đi siêu thị Bixi ở Vĩnh Yên sắm Tết. Muốn mua gì cũng chiều. Tôi đang có tiền, tính ra gần 100 triệu trong túi. Đi hơn một ngày đêm với hai lần đổi xe, tôi bắt đầu cảm thấy mùi biên ải. Bên kia, những khu rừng già và đồi núi chập trùng có thể đã là đất của mình. Tình cảm quê hương đất nước làm tôi thấy bầu trời phía ấy như xanh hơn, những dải mây trên núi như trắng hơn. Ở đấy, tôi sẽ được tự do đi lại thoải mái, không cần phải nơm nớp canh chừng. Tiếng vỗ tay và tiếng hét sung sướng rộn vang lên khi xe từ từ tiến vào nhà chờ, địa điểm tập kết cuối cùng. Mọi người ào xuống vui vẻ, co duỗi chân tay và đi vệ sinh. Cái bọng đã căng, tôi vội tiểu vào một gốc cây. đang ngẩng đầu nhìn lên mấy con chim vỗ cánh nhảy nhót, thì đột nhiên nghe có tiếng còi nhức tai, những tiếng kêu la tắc nghẽn và tiếng chân huỳnh huỵch như chạy đuổi. Quay nhìn, đã thấy công an Trung Quốc xuất hiện tứ phía, súng ống rủi cui đủ cả. Rất nhanh, tôi kéo chị Côi vòng ra sau, còn kịp dặn chị. Nó có hỏi thì bảo mình đi du lịch, nay về Việt Nam nhé. Đấy là theo lời dặn của mấy người dẫn đường. Nào ngờ, phía sau khu nhà chờ, công an cũng đã đứng đấy. Ba người to khỏe, sấn đến tách chị Côi ra, đẩy tôi đi một đường khác. Tôi ngoái nhìn chị, thấy cái túi đồ của chị bị kéo tuột khỏi tay, văng sang bên đường. Công an họ gom từng người một, rồi giam chúng tôi, nam nữ riêng, cách xa nhau. Ngồi dựa dẫm vào nhau cả đêm, chịu đói chịu khát, liên tục nghe tiếng vỗ mũi đôm đốp. Sáng hôm sau, họ gọi từng người để lấy lời khai. Một anh công an chỉ vào tôi vẫy tay, ý như tôi không biết tiếng. Tôi xách ba lô đi ra khỏi hàng, đến ngồi vào chiếc ghế đặt trước cái bàn, liếc mắt nhìn người công an khuôn mặt dữ dằn, trong đầu nghĩ anh này trông giống một tên lục lâm trong phim Thủy Hử. Bỗng búp, tôi nhận một cái tát nảy lửa. Tôi bật đứng dậy, uất ức. Tại sao anh lại đánh tôi? Ngồi xuống, không thì tao đánh nữa. Tôi miễn cưỡng ngồi xuống. Tại sao anh lại đánh tôi? Cho mày một bài học. Tại sao nhìn đều tao? Thế nào là nhìn đều? Thích thì đánh đấy, được chưa? Đặt cái túi lên bàn. Có tiền thì bỏ ra. Mắt tôi đỏ ngầu tức giận, cơn tức như muốn tràn ra. Đầu tôi có tiếng gào thét đòi công lý. Trong ba lô tôi có mấy bộ quần áo, một chiếc điện thoại, Huawei mang về làm quà cho cái Thơm. Quan trọng nhất là tôi để 2/3 tiền tích cóp được, 1/3 vẫn đút ở túi quần. Tôi chần chừ định ấn gói tiền xuống đáy túi, nhưng không qua được con mắt nghiệp vụ người công an. Anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, chắc và đau như bị kẹp bằng kìm cộng lực. Tay kia, anh ta đút vào túi khoắng một cách chuyên nghiệp, lôi gói tiền ra để trên bàn. Anh ta nhe răng cười đắc ý, rồi mới bắt đầu cuộc thẩm vấn. Mày sang bằng đường nào? Đi chui, không nhớ. Ai dẫn đi? Tự rủ nhau đi thôi. Sang làm gì? Du lịch. Lâu chưa? Mới. Bây giờ đi đâu? Về Việt Nam. Có vẻ như người công an cũng chỉ hỏi cho có chuyện. Họ đã quá quen với cảnh này. Ai cũng chỉ hỏi từng ấy câu. Và tất nhiên những câu trả lời cũng đều giống nhau. Khi bảo tôi đi ra, tôi với tay định lấy lại gói tiền, liền bị anh ta chặn lại. Để đấy, đi ra đi. Lòng dạ tôi thắt lại vì tiếc tiền. Lúc ấy mới biết thế nào là tiếc đứt ruột. Tôi chần chừ định cướp lại gói tiền thì người công an trợn mắt quát rõ to. Cút ra! Tôi giật thót, ngơ ngác đi mà không biết ra đâu. Không biết việc lấy lời khai như thế đã xong chưa và tôi đã được thả chưa. Đưa mắt tìm những người ra trước đều không thấy ai. Có vẻ như họ đã biến sạch vào rừng. Nghĩ thế nên tôi cũng cắm đầu đi thẳng. Đến một bụi cây rậm tôi dừng lại. Có ý đợi chị Côi. Bây giờ có được thả, chúng tôi cũng chỉ có một cách là về Việt Nam. Làm gì còn có đường quay lại. Đợi một lúc không thấy tăm hơi, tôi liền đi vòng ra phía sau nhà, tìm nhặt lại cái túi của chị Côi. Tìm quanh quẩn mãi không thấy. Vừa quay lên, tôi giật mình vấp ngay phải hai người cũng mới được ra. Đấy là anh Lâm và thằng Khổn, đều là người Thanh Hóa. Chúng tôi quen nhau trên xe. Họ bảo tôi. Sao không phắn cho nhanh mà còn ở đây làm gì? Phắn đâu? Tìm đường về chứ còn đi đâu. Chỉ cần đi đến phía quả đồi kia là có đường mòn dẫn về rồi. Tao đã đi mấy lần, tao nhớ. Anh Lâm chỉ tay về phía quả đồi. Trông gần nhưng chắc đi được đến đó còn phải luồn lách, suối khe, rậm rịt chán. Tôi dùng rằng vì còn muốn đứng đợi chị Côi. Thấy vậy, anh Lâm đẩy tôi đi. Hâm à, thoát được thì thoát, còn đứng đợi họ đưa về đồn giao cho biên phòng Việt Nam à? Tôi theo họ đi sâu vào rừng, không gặp phải cản trở nào. Anh Lâm ca thán.
Mẹ, chúng nó bóc hết tiền tao rồi. Giờ chẳng còn đồng nào.
Tao cũng thế. Bị chúng nó lấy hết sạch. Đều quá.
Tại thằng Khuẩn nói đều quá, nên tôi nhớ đến câu nhìn đều của người công an đã thẩm vấn tôi. Chợt nhớ, ngày ở Cầu Giấy, có hai anh em xe ôm, tí nữa choảng nhau vì tranh khách ngay cổng trường. Một anh giơ mũ bảo hiểm định đập vào đầu anh kia, miệng nói,
sao mày nhìn đều tao?
Không biết câu nhìn đều là của mình sang Trung Quốc hay từ Trung Quốc vào mình. Tôi nói,
tao bị nó bạt tay một cái vì tội nhìn đều nó.
Nó có lấy tiền không?
Có, nó lấy chỗ tiền tao để trong ba lô. Giờ còn một ít trong túi quần.
Yên chí, thừa đủ cho cả bọn về đến Lạng Sơn.
Vừa nói dứt lời thì bỗng đâu có 6 người lồi lồi hiện ra. Một đàn bà với 5 đàn ông lực lưỡng. Bọn chúng, đứa thì đội mũ sùm sụp, đứa thì chít khăn đen bịt mặt, tay đứa nào cũng lăm lăm côn kiếm giơ lên. Chúng hò hét, quây lấy bọn tôi.
Quá bất ngờ, chúng tôi tụm lại thủ thế. Anh Lâm vội nói.
Khốn nạn rồi, chúng mình đụng phải bọn Lục Lâm thảo khấu. Hai đứa mày cố mà chụp đòn nhé. Đừng đứa nào chống cự, nó đánh cho bỏ mạng ở đây.
Một thằng bịt mặt, tay chân gân guốc, hùa mã tấu lên quát.
Quỳ hết xuống, bỏ ba lô ra trước mặt.
Chúng tôi quỳ xuống, xếp ba lô ra trước mặt, biết chắc là chẳng còn đồng nào. Chúng nó lục đến ba lô của tôi, vứt tung quần áo ra ngoài. Thấy có chiếc điện thoại thì vội nhặt lấy.
Tiền chúng mày giấu đâu hết cả rồi?
Bị công an lấy hết rồi.
Nói láo, đứng lên khám người.
Chúng thay nhau nắn túi từng người. Một đứa thò tay vào túi sau của tôi và bỗng cười ré lên.
Nó rút nắm tiền ra, rồi đạp tôi một cái ngã dúi về phía trước.
Không tiền là cái mả bố mày đây à? Sao bảo không còn đồng nào?
Nó kéo tôi dậy, rồi lại dúi tôi ngã quỳ. Nó giơ mã tấu lên cao. Tôi rợn gáy, thấy một luồng điện lạnh toát, chạy tuốt dọc xương sống.
Tôi đang đón chờ lưỡi mã tấu chém xuống. Nhưng không, con mụ đàn bà tay cầm côn bước lên, gạt thằng cầm mã tấu ra. Rồi nó vung côn lên. Bốp một phát vào đầu. Bốp một phát vào vai. Tôi hoa mắt muốn gục xuống. Hai tay giơ lên ôm đầu, chờ đợi những cú đánh tiếp. Nhưng không, vẫn con mụ đàn bà này giơ chân đạp tôi một cái, rồi chúng cười nói nhí nhố, kéo nhau lặn vào rừng.
Tôi bám vào một thân cây đứng thẳng dậy, mắt long lên nhìn theo chúng. Bất lực, nhưng lòng đầy uất hận.
Sáng mùng 2 Tết gặp Thơm, nó chìa tay hỏi.
Ê, tiền mừng tuổi đâu? Đi ngần ấy ngày rời mà không mừng tuổi là thế nào?
Tôi cười trừ, đem chuyện bị chấn lột ra kể cho Thơm. Nếu không bị vây bắt và cướp bóc trên đường về nước, tôi đã có một cái Tết hoành tráng. Thơm vui tính hay trêu chọc người khác, nhưng nghe chuyện thì không cười đùa được. Nó nghiêm túc bảo.
Thôi, để tao mừng tuổi cho mày. Chúc mày năm mới thu hoạch bằng nghìn, bằng vạn thế này.
Thơm dúi vào tay tôi hai tờ 500.000 mới nguyên như vừa rút trong ngân hàng. Tôi hỏi nó.
Mày lấy đâu ra lắm tiền thế?
Trong lúc mày đi 9 tháng thì tao nuôi được gần 2 lứa lợn, cũng có vài chục triệu tiêu. Ha ha, cứ gì phải sang Trung Quốc. Đây là lần thứ 2 tôi cầm tiền của Thơm. Lần trước nó cho vay 1,5 triệu. Lần này là 1 triệu tiền mừng tuổi. Tôi không giấu đi đâu được bộ mặt của mình, đang nóng và đỏ rực lên vì xấu hổ.
Ra Tết, mình đi hội cướp phết nhé, tôi bảo Thơm.
Sao tự nhiên lại rủ tao đi cướp phết?
Đi cầu tài, lấy may cho năm mới khá lên một chút.
Hội cướp phết đầu năm diễn ra ở Bồng Cao, làng chị Côi. Tôi chưa đi lần nào, nhưng nghe nói ai sờ được vào những quả cầu hội, dẫu chỉ chạm vào được một vài giây trong lúc tranh cướp, thì cả năm sẽ gặp vận may. Tôi ở làng khác, có đến hội
cũng chỉ đứng xem. Nhưng nếu dù được Thơm cùng đi trong ngày xuân thì đã là may mắn lắm rồi. Tôi không cầu gì hơn.
Thơm nhận lời. Tôi nôn nao chờ đợi mấy hôm. Đến sáng ngày hẹn, tôi sang đón Thơm. Mới đến ngõ đã thấy nó chạy ra, bộ dạng hoảng hốt, khóc nức nở.
Mày đi một mình, tao không đi nữa.
Tôi sửng sốt hỏi.
Mày sao thế? Có chuyện gì mà sướt mướt thế này?
Mày đừng hỏi, nhà tao đang bung bét ra đây này.
Nói rồi, Thơm quay mình chạy vào, bỏ tôi đứng ngẩn ngơ, không biết chuyện gì xảy ra với nó.
Vừa lúc đó, ông Nghiến từ trong ra. Thấy tôi, ông trực như muốn nói gì đó, nhưng lại gườm gườm nhìn, im lặng, lững thững đi. Tôi chào một câu rất to. Ông như người điếc. Đây là sự lạ. Vốn dĩ, ông Nghiến thường ngày niềm nở, hay chuyện. Ông Nghiến đi ra ngoài, thì tôi đi vào, nhất quyết hỏi Thơm cho ra chuyện.
Thấy Thơm nhìn trước nhìn sau, tôi nóng ruột hỏi.
Có chuyện gì mà bí ẩn thế?
Thơm chùi mắt, nước mắt ngoen thành vệt trên má.
Bố tao với vợ ông Thắm, chuyện đang tung tóe cả lên.
Tao không hiểu.
Ngu thế, ông ấy ngủ với vợ ông Thắm, đã hiểu chưa?
Có thật thế không?
Là mày bảo tao dựng chuyện cho họ à?
Nhưng mà làm sao mày biết?
Thơm khựng lại, đứng ngây ra, rồi lại òa khóc.
Là bà Hồng, bà ấy nói với tao.
Thế bây giờ thế nào?
Tao gọi ông Thắm, ông ấy bảo kệ, chưa chịu về.
Bố tao cứ lì lì ra, chẳng biết thế nào.
Tao cũng đến bỏ cái nhà này mà đi thôi, kinh tởm lắm rồi.
Ông Thắm giờ này đang ở đâu?
Ông ấy bảo đang ở Hà Khẩu.
Tao chẳng biết Hà Khẩu ở đâu.
Chuyện ông Nghiến ngủ với con dâu là chuyện kín mà cả làng đều biết. Người này kể cho người kia, không quên dặn dò cẩn thận rằng đây là chuyện kín, đừng nói lại cho ai. Vậy mà đến tôi cũng được nghe kể đến 5 lần 7 lượt. Kể đến từng chi tiết kín, rằng bởi vì anh Thắm đi Trung Quốc nên ông Nghiến mới có cơ hội làm tới với con dâu là chị Hồng. Rằng ông Nghiến tối nào cũng thức đợi chị Hồng đi làm tăng ca về muộn. Kéo áo chị nói, thằng Thắm không đẻ được con trai thì để tao đẻ hộ. Đến khi chị Hồng chịu nhượng bộ thì mỗi lần nhảy là ông Nghiến lại bóp chặt lấy chị mà rít lên, tao cần một đứa đích tôn. Người ta bảo những chuyện này lại chính là chị Hồng đem kể ra, chứ người ngoài làm sao biết được. Nghe chuyện, tôi không hé răng bình luận nửa lời. Kể chị côi ở nhà thì tôi đã có thể chia sẻ với chị, nhưng bây giờ không biết chị đang phiêu bạt ở đâu. Cũng chẳng an ủi gì được Thơm, vì toàn chuyện khó nói, biết an ủi thế nào. Nó khóc nhiều, vóc dáng có vẻ hao đi đôi chút. Tôi vụng về nhắc một câu trên mạng. Việc ai người ấy làm, phúc ai người ấy hưởng, nghiệp ai người ấy gánh. Cứ phải biết lo đến bản thân mình cho tốt cái đã. Nó nói, mày động viên thì nói thế, mày tưởng dễ lắm à? Cứ rơi vào hoàn cảnh của tao mà xem. Chuyện ông Nghiến ngủ với chị Hồng chưa yên, đã lại có chuyện khác để cho làng bàn tán. Cái Thiện, con gái bà thân, bạn thời trẻ của Thơm và tôi, nghe đồn bị bán sang Trung Quốc từ lâu, bỗng dưng xuất hiện. Nhà bà thân cách nhà tôi với nhà Thơm một sườn đồi, tuy không thật gần gũi gắn bó, nhưng cũng vẫn thường qua lại thăm hỏi. Vậy nên, chuyện Cái Thiện bỗng dưng về nhà, đều biết cả. Tôi gọi cho Thơm.
Cái Thiện vừa về đấy, mày biết chưa?
Biết rồi. Nó mới gọi điện cho tao, bảo đến ngày giỗ bố nó, chúng mình phải sang.
Có chứ.
Nó ở đâu về, mày gặp chưa?
Trung Quốc về chứ còn ở đâu?
Chưa gặp. Đợi hôm giỗ sang gặp một thể.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần 5 tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thăng Sắc. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.